Mà một sự thích ca mâu ni Phật. Thưa hôm nay thì chắc là cái buổi cuối cùng, cái buổi giảng cuối cùng của cái buổi kinh Bát Đại Nhân Giác. Chúng tôi cố gắng tóm gọn lại hôm nay. Thì trong những tuần qua đó thì chúng ta đã học được những cái điều căn bản mà Đức Thế Tôn dặn dò chúng ta trong khi trong sống trong cuộc đời mà ngũ trược này đó. Thì khó lắm, cái chuyện giác ngộ rất là khó, chuyện tu hành rất là khó. Nhưng mà giáo lý thì nhiều như là rừng vậy đó quý vị, nhiều rộng như là biển rồi đó. Thành thử ra có nhiều khi rồi mình học, mình không có nắm được cái cương lĩnh, những cái sự dây chính của giáo lý. Nhưng mà các tổ thương, các tổ mới sắp xếp lại những cái điều mà căn bản nhất, cốt yếu nhất trong giáo lý của Đức Phật. Và dặn dò rằng những cái điều căn bản đó nó nằm ở trong 8 điều này. 8 điều mà cái người giác ngộ họ thấy, tức là những cái vị Phật, Đức Thế Tôn, những vị Phật đã thấy. Những người đó họ nhờ 8 điều này mà họ chứng đạo được. Và cũng khuyên chúng ta là trong cái cuộc sống hàng ngày, nếu mà chúng ta thường niệm, tức là thường nhớ nghĩ, thường hành trì những điều này, thì con đường giác ngộ của chúng ta không xa đâu. Riêng chúng tôi đó quý vị, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi tin vào điều này là bởi vì nếu mà chúng ta thấy mà làm được một điều đó gì thì mình bớt được một phần, mình bớt được một phần khổ não. Và nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta làm được càng nhiều thì có lẽ là chúng ta gần Phật nhiều hơn. Cái chuyện quan trọng của chúng ta là chúng ta nhớ và làm theo. Quý vị tập thử, chút nữa tôi sẽ nói là những điều căn bản. Cho nên mà trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta tập thử. Tôi nhớ rằng có một lần, có một sự, quý vị biết là nhiều khi mình là Phật tử, mình đi chùa, chứ có nhiều khi cái thành thật mà nói rằng chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật, nhưng mà chúng ta rất là xa rời đến Phật, rất là xa. Là bởi vì cái việc làm đó quý vị, nếu mà chúng ta làm giống như Đức Từ Phụ ngày xưa đó thì rất là gần. Còn nếu chúng ta tới chùa, chúng ta chỉ chiêm ngưỡng ngài, chúng ta chỉ làm các số hành động nào đó, thì tôi nghĩ rằng mình chỉ tạo một cái phước điền thôi, tạo một cái nhân duyên để rồi sau này được thấy Phật, sau này được gặp Phật. Nhưng mà quý vị biết rằng sau này không biết vào đời nào, người thấy không biết vào đời nào. Mình cứ lăn lóc rồi làm trùng, làm kiến, làm thú, làm vật nhiều đời nhiều kiếp, như vậy thì khổ lắm. Vậy thì tại sao mà bây giờ mình còn được, còn tỉnh táo, còn được cái sức khỏe? Và đặc biệt là ở Hoa Kỳ thì quý vị, cái chuyện tu hành á, tôi nghĩ là nó dễ, nó khó nhưng mà nó dễ. Nếu mình biết rằng cuộc sống những cái vị thầy ở Việt Nam khổ lắm kìa, khổ lắm. Tôi mới đây có được một coi một cái phim một số thầy ở Việt Nam, tôi thấy tôi xấu hổ quý vị. Anh muốn quý vị thấy sao khi tôi thấy tôi xấu hổ vô cùng. Thấy rất là xấu hổ, thành thật mà nói như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì bên đây nói thiệt với quý vị, Phật tử thương, mặc cái áo chưa rách, Phật tử đã cho cái áo mới rồi, chưa rách, mang đôi dép nó chưa có mỏng, thì đã có đôi dép mới rồi. Thật là tôi nói như vậy. Ăn uống vậy quý vị, nào bom, nào cam, nào em thấy quý vị ở Mỹ thấy nó thường quá không? Tại khái một cái bom, một cái nho nó bất thường đi. Mà tôi thấy ăn một bữa cơm, thì khi rồi ngồi bữa cơm như thì cái trái chuối mà trái chuối xanh lè, chuối mà chuối xanh, nó rồi thấy rất là khổ mà quý thầy tu được. Thành thử ra tôi mong rằng quý vị ở đây hãy thấy được cái phước của mình. Cái phước của mình quý vị, thành nó ráng mà tu. Ngày xưa có một lần Đức Phật mà khi mà ngày đau, ngày gần trạch, quý vị nhớ đọc cái câu chuyện của Đức Phật ấy, thì ngày đau, ngày gần trạch quý vị, thì các thầy tỳ khưu mới tới thăm Đức Phật. Có nhiều vị tới thăm lắm, trong đó có một thầy không tới thăm. Rồi huynh đệ hỏi tại sao mà thầy không tới thăm Đức Thế Tôn, rồi sau đó tới gặp Đức Thế Tôn. Thì khi đó thì thầy tỳ khưu mới bạch Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, con thường nghe ngài dạy rằng cái cuộc đời là khổ, khổ không, vô thường, vô ngã, và ngài đau như vậy thì con cũng biết tới thăm chứ. Nhưng mà con nghĩ rằng á, con làm sao con cố gắng con tu để mà chứng đạo trước khi mà ngài nhập diệt. Thì Đức Phật khen rằng cái vị thầy đó là cái người gần Đức Phật nhất. Thì tôi mong rằng quý vị cũng nhớ cái cuốn kinh này, nó giản dị lắm quý vị, nhưng mà tôi thấy nó rất là hữu hiệu. rất là hữu hiệu. Có từng đoạn hàng ngày nếu mà chúng ta nhớ cái gì thì tôi thấy rằng mình tu được rất là nhiều. Bởi vì động niệm cái tâm tư này nó đối với nhiều cái tâm niệm khác nhau. Ví dụ sử dụng tiếp tục có những cái tâm niệm rất là giản dị mà mình đối với cảnh mình nhớ thì tất nhiên là cái cảnh nó không có làm cho mình dao động. Tôi nhắc lại một lần nữa, thì bây giờ chúng ta tới cái điều cuối cùng, tức là cái đoạn cuối cùng, cái đoạn kết luận này của kinh, tức là như thử bát sự nải thị chư Phật Bồ Tát đại nhân chi sở giác ngộ. Tám cái điều mà chúng ta vừa học rồi đó là tám cái điều mà các bậc Bồ Tát và các bậc đại nhân đã giác ngộ được. Cái chỗ này quan trọng quý vị, bởi vì các ngài không phải các ngài tự nhiên các ngài ngồi suy nghĩ ra để các ngài nói. Trong kinh nó không phải là các ngài nói, mà là điều các ngài đã chứng nghiệm được. Hai cái điều này nó khác. Bởi vì chúng ta học với những người mà học thành, học giỏi, học kết hợp đó, họ ngồi, họ nói, họ tưởng được, họ nói cái gì, nói trở đó, trở gì không à. Nhưng mà cái nói, tưởng tượng của họ nó khác với cái chứng nghiệm của các vị Bồ Tát, các vị Phật. Vì thế á, chúng ta có thể nói về món ăn, nhưng khi nào chúng ta nếm được món ăn đó thì chúng ta mới hiểu được món ăn như thế nào. Như vậy thì ở đây á, thì các vị kết tập kinh nhắc lại rằng tám điều này không phải là tám điều do tưởng tượng mà ra, mà tám điều này là do tám điều đã được chứng ngộ. Đức Phật ngày xưa hành trì như vậy mà chứng đạo. Các ngài Bồ Tát, các bậc tổ sư hành trì như vậy mà chứng đạo. Vậy thì như vậy đó, chúng ta đó, cái vấn đề của chúng ta là nếu chúng ta hành trì như vậy thì nhân sao thì quả như vậy. Chúng ta thấy rất là rõ, mình không có cái gì để mình nghi ngờ với chuyện này hết. Tinh tấn hành đạo, từ bi tu huệ, thừa pháp thân thiền, chí niết bàn ngày. Nếu mà tinh tấn hành trì tám điều này đó thì có được từ bi, có được trí huệ, nên cái pháp thân, cái thuyền, biến cái thuyền, cái thân của mình làm cái thuyền của pháp thân, và nhờ cái thân đó để mà tới cái bờ Niết Bàn. Cái chỗ này nhấn mạnh, cũng nhấn mạnh đến chỗ hành trì. Đối với thân thể của chúng ta đó quý vị, Đức Phật nói rằng tám điều này nếu mình căn cứ thì mình tinh tấn hành trì. Cái chỗ quan trọng là tinh tấn hành trì. Có khi chúng ta biết những cái gì, những cái này chúng ta biết hết đó quý vị. Biết thế gian này là đau khổ, biết cái cuộc đời sinh tử này là đầy những cái giữa cái chặng sống chết, đầy những cái não phiền. Biết được tham nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng nấy. Biết hết thì mình biết hết. Ở đây quý vị nhớ là quý vị biết hết rồi. Cái vấn đề biết của chúng ta là làm sao giữ cho cái biết đó nó lúc nào nó cũng chó sạn. Cái đó là cái khó quý vị. Ở đây ai không biết làm những cái việc đó là tội. Ví dụ có cái việc đó là tội là không muốn làm cái gì. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra của chúng ta là quý vị để ý cái quan. Có hai cái năng lực mà hai cái năng lực này bao giờ cũng có cái khả năng mà dường như nó bao giờ cũng chống đối với nhau hết. Một con người của thế gian, tôi lấy ví dụ như cô A, một cô A đi ha, thì khi mà cô A như vậy thấy nó là cô A, thực sự ra trong cô A nó có nhiều con người mà căn bản là có hai. Một con người của cô A nó được thành tựu do xã hội, được thành tựu do nghiệp lực, được thành tựu do cái hoàn cảnh giáo dục nó tạo ra. Do cái nghiệp lực quý vị, một phần mình sinh ra đã mang cái nghiệp lực rồi. Cái tiền kiếp mình tạo cái nghiệp gì đó, thì khi mà sinh ra trong thế gian này nè, thì cái xu hướng cái nghiệp nó đẩy mình đi. Vì ngày trước quý vị tham lam, sinh sang đời này cái gì thì cũng muốn đẩy chạy theo cái xu hướng đó. Rồi cái hoàn cảnh xung quanh cái xã hội nó tạo ra thêm. Như vậy thì có một con người của nghiệp lực và được điều kiện hóa, được mà xã hội bên ngoài nó làm cho vững chắc thêm, nó hướng chạy sang cái đường nghiệp. Nhưng mà nhờ cái phước báo, cũng nhờ phước báo gì đó không biết, quý vị biết cái đạo Phật. Mà khi biết cái đạo Phật rồi, quý vị được nghe pháp, được gần gũi với thầy, được đọc tụng kinh điển, thì cái con người đó cũng là quý vị, cũng do cái nhân duyên đời trước. Như vậy thì con người đó được trưởng dưỡng lên. Bao giờ quý vị thấy có hai con người có nhiều khi một cái hành động gì, một cái việc làm chúng ta không danh, có khi con người này mạnh, có khi con người kia mạnh. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra đó quý vị là mình tu á thì làm sao mình phải huân tập. Quý vị có phước, có nhân duyên gặp được Phật pháp, nghe được giáo lý, nhưng mà phải nhớ rằng cái con người chúng ta thực sự nó một kẻ sơ sinh đó quý vị. 30-40 năm mình sống trong thế gian, lăn lộn trong thế gian, mình tắm mình trong tham giận, kiêu căng, si mê, lầm lạc. Con người nó rất là mạnh. Mà mình mới biết cái đạo Phật 5 năm, 10 năm. Như vậy thì cái một con người 30-40 tuổi, 12, với một con người 5-7 tuổi mình phải thấy sức lực nó rõ ràng. Cái người Đức Tô á, làm thế nào mà con người, cái đứa nhỏ mà 5-7 tuổi đó, nó là pháp thân, nó là thanh tịnh. Như vậy thì mình làm sao mình phải trưởng dưỡng, mình nuôi nấng. Thành ra trong chùa thường thường quý vị nói rằng những cái người tu là những người biết trưởng dưỡng thánh thai. Quý vị có nghe như thầy đó không? Cái người nào biết tu là cái người nào biết nuôi cái thai, coi như một người có cái mang thai như vậy đó, là trưởng nuôi dưỡng cái thai của Phật, mà cái thai đó là chính mình quý vị. Như vậy cho nên quý vị thấy, tôi khuyến khích quý vị là vậy đó, là mình á phàm phu lắm quý vị. Nhiều khi tôi nói là quý vị tưởng tôi nói vui chơi thật sự như vậy. Vào chùa gặp pháp hữu, thấy Đức Phật, thấy những cảnh kinh sách thì mình cũng tu. Nhưng mà khi bước ra ngoài đó thì có khi nhớ, có khi nhớ quý vị, nhưng mà một lúc nào đó mình sẽ quên. Vậy thì cái quan trọng của chúng ta đó là muốn thế nào để tinh tấn. Như vậy thì mình biết những cái chỗ nào mình tránh duyên đi. Một trong những cái là mình phải tránh duyên. Nếu quý vị đừng có yên mình lắm, đừng có tin mình lắm quý vị. Có nhiều người đã khác tu lâu rồi, đã khác tu vững vàng, chưa đâu quý vị. Chưa đâu. Tâm niệm mình cái đó nó thật, chưa. Chừng nào mà con trâu nó trở thành trắng hoàn toàn á, thì khi đó mới dám nói là mình vững vàng. Chưa. Như vậy thì làm sao bây giờ, làm sao tinh tấn quý vị? Hằng ngày trong cái chánh niệm mình khó giữ lắm. Nói gì nói cũng khó, đi làm cũng đụng chạm, cũng não cũng phiền. Nhất là bao giờ cũng có một con người trước sau lưng mình đẩy mình đi ở trên. Vậy thì bà là Phật tử, tôi mong được quý vị chịu khó tắm mình thường hơn trong giáo pháp. Tắm mình thường hơn trong giáo pháp. Quý vị nhớ cái câu mà cho ai giọt nước cành dương á, lửa lòng dập tắt, dứt đường cành duyên. Giọt nước cành dương nóng hơn là Phật pháp, là giáo pháp của Đức Phật. Thay vì hàng ngày mình tìm vui trong những cái não cái phiền. Quý vị thấy ở Hoa Kỳ này buồn cười lắm. Đi làm mệt, ha, làm mệt, rồi về nhà cũng mệt. Mệt thì có những phương tiện để giải trí. Mà giải trí bằng cách nào quý vị? Quý vị chạy ra ngoài để mà giải trí. Coi phim, coi này, coi nọ, coi kia. Mà khi mà nói một phút nào đó thấy trong lòng mình trống lỏng à, chứ không có, nó buồn lắm hay sao đâu. Vậy thì thay vì làm cái hành động đó, thì một cái ngày nào rảnh rỗi, sắp một cái ngày nào phải có một ngày, một cái giờ nào đó quý vị, không nhiều thì không ít, ngồi lại để mình nhìn kỹ mình, để mình tắm được, đọc một trang kinh thôi, một trang cũng được, hai trang cũng được, ba trang cũng được, mà nhiều lần như vậy tức là mình đắm mình trong cái giáo pháp của Phật Đà. Mình gần thế gian, thế gian nói là gần đèn thì gì đó, gần mực thì đen, gần ngày thì sáng, quý vị. Tức là vậy, mình cứ đọc tụng kinh điển hoài liên tục cái gì thì một ngày nào đó tự nhiên mình thấm, mình thấm quý vị. Và cái chỗ này, cái chuyện tinh tấn của chúng ta đó là phải biết giữ thân mình, đi chùa thường hơn một chút quý vị. Không nhất thiết là phải có ngày lễ mới tới chùa, không nhất thiết là phải có giảng mới tới chùa, không nhất thiết phải là có tụng kinh mới tới chùa. Đừng đợi như thế đó. Bởi vì thay vì mình thấy lòng mình bức rứt, lòng mình rạo rực, lòng mình không được an, thì tại sao mình phát tới chùa? Ngồi một góc nào đó, ngồi dưới một gốc cây nào đó để nghe tiếng chuông, hoặc là nghe tiếng trống, hoặc nếu không có quý vị thì lên nhìn Đức Phật. Thì tôi nghĩ rằng mình tạo cho mình cái duyên thuận lợi. Để chi thì để cho con người nhỏ, cái thánh thai của mình nó trưởng dưỡng nó lớn lên. Thì cái đó là cái quan trọng. Làm như vậy đó quý vị, thì mình biến cái thân của chúng ta đó, cái thân này là cái thân gì quý vị? Thân của chúng ta là thân gì? Thân phàm. Phải không? Ai cũng phàm hết quý vị. Cái thân này nó tiêu cực lắm. Nói như thì không biết quý vị thấy nó sao, chứ tôi thấy cái thân mình nó buồn cười lắm quý vị. Nó không chuyển đổi. Một cái người mà bình thường á, quý vị thấy, tôi thấy nhiều khi rồi, nhiều khi tôi ví cái thân mình giống còn tại hơn một cái bà khùng nữa, một cái bà điên nữa. Cái người mà không có được tỉnh táo tâm trí á, có khi mình còn đoán được trước quý vị. Mình đoán được trước. À cái rồi họ, có khi là họ tới là gặp mình cái gì, họ xong họ bắt họ cười, tức là mình đoán là có trục trặc rồi, lại khác mình còn đoán được. Cái thân mình đó không được. Không biết quý vị có thấy ngủ giấc gì, ngủ sáng vậy, cái dở cái tay lên, dở không được rồi. Rồi có khi có một lần, tôi nhớ có mấy, không mấy tháng trước, có một lần tôi chính đâu vậy à, tự nhiên đánh răng rồi xây qua cái chân dở là không muốn được rồi. Lạ như vậy chứ mình không có kiểm soát được. Như vậy thì cái thân của chúng ta là cái thân phẩm phu, cái thân tứ đại. ở trong kinh, trong sách nhắc lại là cái thân mình á, không có nên thương thân quá. Tuy vậy, đó là cái người Phật tu. Nếu mình chạy theo cái dục vọng của thân thể đó ha, mắt muốn thấy cái cảnh đẹp, tai muốn nghe cái tiếng thanh tao, miệng muốn nếm những cái mùi ngon ngọt, vân vân, mình chạy theo á, là cái thân mình là cái nguồn gốc của tội lỗi. Trong kinh nói rất rõ. Nhưng nếu mà cái người biết tu thì sao? Thì trong kinh nói lại là khi biết tu thì cái thân mình lại là cái thuyền của pháp thân. Cái thuyền của pháp thân. Cái khái niệm pháp thân trong đạo Phật cho quý vị là cái khái niệm rất là lý thú. Rất là lý thú. Thường thường chúng ta nói rằng chúng ta có ba thân. Phật có ba thân. Phải không ạ? Có hiểu được cái khái niệm ba thân thì mới hiểu được cái khái niệm tại sao mà Đức Phật không có được gì. Quý vị thấy ngày xưa mà Thái tử Tất Đạt Ta được sanh ra trong thành Ca Tỳ La Vệ ở trong vườn Lâm Tỳ Ni đó, cái thân tứ đại quý vị ha. Như vậy thì mình thấy á, rồi sanh ra như vậy mình mới làm lễ Phật giảng đây, tức là Đức Phật có sanh ra, ngài có nhập diệt ở cái thành, ở câu thành Câu Thi Na, tức là Tara sông Thọ Giang tương nhập nước bàn, nhập nước bàn đó. Như vậy thì cái thân của ngài nhập diệt á, có thân có hiện sanh ra, cái thân có nhập diệt á, là báo thân, là cái thân tùy thuộc những cái phước báo ngài làm tạo ra cái thân đó. Nhưng mà khi mà nhập diệt như vậy mà không có nhập diệt thì cái gì gọi thân, gì gọi là không nhập diệt quý vị? Cái pháp thân không nhập diệt, chính cái pháp thân không nhập diệt cho bên nói rằng bất sanh bất diệt lão phù đà. Cái ông Phật Cù Đà mà không có hề sanh mà không có hề diệt. Chúng ta cũng vậy. Bây giờ cái thân của mình, bây giờ mình nghĩ cái thân của mình là cái thân gì? Tôi mới nói hai thôi. Báo thân mà là cái thân do nghiệp báo mà sanh ra, do cái phước báo mà sanh ra. Quá thân là cái thân do biến hóa tùy độ mà sanh ra, muốn độ sanh mà sanh ra. Pháp thân là cái thân thanh tịnh, cái tâm niệm thanh tịnh sẵn có. Đức Phật thì có được ba thân à, còn mình có được mấy thân? Cho tới bây giờ mình có được mấy thân? Có một thân một. Cái thân quả báo, phải không? Mình chịu cái nghiệp báo, mình cái phước báo có, mình được cái phước, mình cho được người mới được cái báo thân. Cái quả thân á, có khi quý vị làm được, nhưng mà tiếc Đức Phật, các vị Bồ Tát ứng quả thân nha quý vị ha. Ứng quả là thiên bác cái thân á, là ứng quá cái thân lành để mà độ chúng sanh. Còn mình á, thì mình ứng quá cái thân mà thân ma để mà hại chúng sanh. Có chứ phải không? Bây giờ vị này cười hề hề gặp nhau cười thì rõ ràng cái thân thanh tịnh gì. Mà giờ ai chửi là cái sở ý điểm muốn đâm muốn chém thì cầm dao giết người, tức là thân ma này cái gì nữa. Không, không sao đâu quý vị, nó rất là gần. Mình biến quá được chứ phải không? Không có 100%, nhưng mà biến quá trong giới hạn của con người. Thì đó hai thân đó mình tránh. Bây giờ mình biết được cái thân mình sống trong cái thân tứ đại này quý vị, mà thay vì mượn cái thân tứ đại để mà đi về với cái pháp thân, được đi về với cái bát nhã, cái niết bàn đó, thì như vậy từ từ biến cái thân này trở thành pháp thân. Người thấy có thanh tịnh quý vị à, trong kinh nhà xưa có nói rằng cái thân của Phật á, Phật chân pháp thân nhược tợ hư không, ứng vật hiện hình như thủy trung nguyệt. Cái pháp thân của Phật như là hư không rồi đó, không có hình tướng. Tùy theo cái vật mà hiện cái hình đó, ứng vật hiện hình như thủy trung nguyệt, giống như là cái mặt trăng ở trong nước rồi đó. Hễ nước đục thì không thấy được mặt trăng, bể nước trong thì sao? Thì mặt trăng tự hiện. Nó có ở đó quý vị. Như vậy thì chúng ta cũng vậy đó quý vị à, trong kinh hết mà hai thầy trò ở trong cái động núi rất là lạnh, trong cái động đá không có cái gì để mồi trên á, thì Như Sơn nói rằng đâu có lửa, không có lửa à, tổ bất trưởng nói sao là không có, thì tổ mới là cái lò sưởi đó quý vị, cái lò đốt á, thì tổ mới lấy cái cây tổ bươi mới có lớp tro bên ngoài, bươi thiệt sâu ở dưới thì thật sự có một lửa, có một mùi lửa. Thầy chúng ta cũng vậy đó quý vị. Thì Đức Phật đã nói rằng á, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, hay là nhất thiết chúng sanh đều có Phật tánh. Cái chỗ đó Đức Phật đã nói cho mình biết rằng đừng, mặc dầu mình trong hoàn cảnh nào, trong cái thân nào mình cũng có được cái khả năng thành Phật quý vị. Cái vấn đề đặt ra là mình chịu làm cái khả năng nó chuẩn dưỡng hay không. Như vậy thì trở lại kinh này, nếu mà chúng ta sống như là phàm phu, lăn lóc theo danh, theo lợi, theo tài, theo sắc ấy, thì cái thân mình là cái thân quả báo. Mình mất rồi, mình bỏ cái thân này rồi, mình sẽ lăn lóc trong cái dòng quả báo lại. Nhưng ngược lại cũng là sống như vậy, mình biết được rằng mình nương theo tám điều này mình sống hàng ngày, hàng tỉnh giác gì, thì biến cái thân này từ từ, biến cái thân này trở thành gọi là cái thân pháp thân, cái thân chở pháp. Quý vị chở diễn lượng thân, quý vị có thể chở pháp được, nhưng mà quý vị có thể chở phiền não được. Vậy thì vấn đề đặt ra của mình là chở cái gì không? Phật hoàng sanh tử độ thoát chúng sanh, dĩ tiền bát sự khai đạo nhất thiết. Tức là những cái bậc hành trì rồi đó, dùng tám điều này, nhớ tám điều này để mà chuyển cái thân mình thành ra pháp thân, chứng được cái quả niết bàn. Rồi sao? Rồi tới đó không phải là thôi quý vị. Bởi vì nếu tới đó mà thôi như vậy thì sao quý vị? Chưa tròn cái hạnh nguyện độ sanh. Dùng tám điều này chuyển cái thân này trở thành cái pháp thân để mà tới bờ niết bàn. Nhưng tới đó rồi nếu mình dừng lại á, thì cái hạnh nguyện độ sanh chưa tròn, mới cái độ mình thôi. Như vậy cho nên các ngài mới phục hoàng sanh tử độ thoát chúng sanh, dĩ tiền bát sự khai đạo nhất thiết. Tức là rồi các ngài mới trở lại cái dòng sanh tử, dùng tám điều này để mà dạy cho tất cả. Tức là các ngài đã sử dụng tám điều này để mà chứng đạo. Rồi chứng đạo rồi đó, các ngài không có liền bỏ thế gian, mà các ngài trở lại thế gian, dùng tám điều này để mà dạy cho thế gian. Chúng ta cũng vậy. Tôi mong rằng quý vị đừng có hiểu lầm cái chỗ này. Phải nói rằng nó trong kinh nói rằng các ngài dùng tám điều này rồi các ngài chứng đạo rồi, rồi các ngài chia làm từng thứ tự như gì, thứ tự một, thứ tự hai, chứng đạo rồi mới trở lại thế gian, nó dùng để mà dạy lại thế gian, không cần như vậy quý vị. Bởi vì nếu mà quý vị đợi, tôi nghĩ rằng cái chuyện mà đợi cho mình chứng đạo rồi để mà dạy thế gian á, thì sao quý vị? Thì sao giờ quý vị nói chưa, tôi chưa tu là cái, tôi chưa có chứng đạo, tôi không dám dạy hết. Thì nếu nói vậy thì giờ sao? Bây giờ quý vị nói là tôi chưa vậy chưa? Bây giờ nói trong kinh nói vậy là phải là chứng đạo rồi hết rồi mới phục hoàng sanh tử để mà độ chúng sanh này khác. Bây giờ tôi chưa chứng đạo thì không chịu dạy hết. Tôi nói vậy có được không quý vị? Nói như vậy là thiếu tự bi. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái chuyện chứng đạo đó quý vị, cái chuyện ngộ đạo cũng vậy và chứng đạo cũng vậy, có hai phần. Một loại gọi là phần chứng, một gọi là toàn chứng. Phần chứng và toàn chứng. Thành thật mà nói ở đây đó, chưa có ai trong chúng ta ngồi đây, có lẽ là chưa có ai dám nói, trừ phi những bậc Bồ Tát mà tôi không có suy nghĩ, tôi không biết, tôi không dám nói. Ở đây chúng ta là chưa có ai toàn chứng. Toàn chứng tức là sao? Là chứng được 100%. Có ai không quý vị? Không có. À, như vậy thì tất cả chúng ta khi còn như vậy là còn là gọi là phần chứng đó. Phần chứng như là sao? Như là chứng một phần nhỏ nhỏ thôi. Phải không? Quý vị không thấy chứ thực sự tôi thấy tất cả mọi người đây đều có cái phần chứng hết trơn. Cái phần chứng đó, cái tỷ lệ chứng có thể là 5.5%, có thể là 1%, có thể 2%, tùy theo hành trì. Nhưng mà có phần chứng. Như vậy thì cái chuyện mình dùng những cái gì mình biết được, mình học được, mình chứng được, cái quý vị mình dạy dỗ những người khác có thể làm được. Có thể làm được. Và xin quý vị nhớ rằng cái chuyện dạy dỗ là phương tiện đó, hàng xa phương tiện. Cái phương tiện dạy dỗ nhiều như là cát sông Hằng rồi đó. Quý vị đừng có nghĩ rằng phải là lên pháp tòa, phải là cầm cái chức trượng, rồi phải là cầm cái mico mới gọi là dạy. Không phải như vậy đâu. Không nhất thiết như vậy quý vị. Tôi nói quý vị nghe buồn cười lắm. Cái chuyện tôi lên nha, hôm rồi tôi lên trên chùa trong Santa Ana đông quá, rồi tôi thấy đứa nhỏ chạy nó chắc, tôi mới hỏi nó thấy cái áo thì nó níu được cái áo, tôi mới say lại tôi hỏi đứa nhỏ chừng 6-7 tuổi thôi, con trai, là tôi hỏi con, nó hỏi ông thầy nắm cái áo tôi đi rồi nó níu áo rồi nó ông thầy, là tôi say lại tôi hỏi con là khá là con chạy chơi hả, nó chạy chơi, rồi tôi mới ngồi tôi hỏi là con thích tới chùa không, con thích tới chùa không? Rồi nó thích lắm thầy, thích lắm thầy. Rồi tôi hỏi là sao con thích? Nếu là con thương Phật, để làm tôi cười tôi thấy vui rồi đó, tại sao vậy? Là con thương Phật. Rồi tôi hỏi rằng tại sao con thương Phật? Đấy người biết nói làm sao? Nó nói, chú bé nói gì? Con thương Phật bởi vì nó thương con. Nó thương con. Rồi tôi hỏi sao con biết nó thương con? Tôi cứ dùng chữ nó à, tại khác tôi hỏi là nếu mà con biết vậy, con nói vậy làm sao con biết nó thương con? Nó lấy cái sự chuyện ra, nó cho con cái sự chuyện. Con biết cái con biết cái mang á, cái hình Đức Phật cái mang lập cầm á, nó cho con sự chuyện thôi. Ủa, nhận lẽ cái nhỏ này thấy Phật mình không thấy. Bởi vì nó nói rồi, tôi hỏi là tại sao nó thương con? Tôi hỏi sao biết nó thương con? Nó cho con sự chuyện. Mà tôi hỏi là con chỉ con tôi đây rồi, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Mà tôi mới dắt nhỏ này con nói chỉ ông Phật coi. Tôi hỏi nó, tôi nói con chỉ thầy ông Phật coi. Nó say say hồi nó không biết nó đã mất rồi. À, tôi hỏi nó làm sao con? Thì chú bé nó mặc cái áo dài, tức là mặc cái áo tràng đó quý vị. Tôi không biết ai. À, đứa nhỏ tôi thấy đứa nhỏ như vậy nó thấy Phật rất là rõ hơn mình. Tôi chắc chắn là cư sĩ. Tôi chắc chắn là cái người cư sĩ. Không biết ai cho nó cái hình đó không biết. Mà tôi chắc chắn là cư sĩ. Bởi vì có mấy thầy thì mấy thầy mặc cái áo nâu. Nếu mà quý thầy thì mặc áo nâu. Phải không? Vậy thì đứa nhỏ nó nói là không biết nó đâu rồi mà nó mặc cái áo vậy nè. Tôi thấy cái điều đó đó quý vị. Cái vị cư sĩ nào đó tôi không biết, mà vị cư sĩ đó đã dạy cái bài pháp rất là quý, rất là lớn. Đứa nhỏ 6-7 tuổi thôi. Bây giờ quý vị ngồi đó, quý vị nói là tam thân tứ trí, nó chuyện đó nó không có nghe. Nó không có nghe quý vị. Nó biết được rằng nó tới chùa bởi vì có Phật ở đó. Nó biết được rằng tới chùa là bởi vì ông Phật thương nó. Vì thế đại khái tôi thấy cái điều đó là một cái bài, tôi không biết vị cư sĩ nào không biết, mà là một cái bài pháp dạy rất là. Nếu mà tôi ngồi tôi dạy cái nhỏ thì dạy được. Thành ra cái điều đó tôi để tôi cho thấy quý vị thấy rằng quý vị có thể hoằng pháp được hơn chúng tôi. Đứa nhỏ rất là dễ thương, nó tới chùa bởi vì Phật thương lắm. Mà Phật thương là tại sao Phật thương cho? Mặc dầu cái vật thế gian quý vị ha, mặc dầu là thế gian có thể là cho một cục kẹo, có thể cho một sự dây chuyền. Tôi ra tôi hỏi thầy Minh Mẫn, tôi hỏi sư cô, chứ sự dây chuyền có bao nhiêu? Đối với tôi yêu không? Quý vị đón được không? Không, có 25 xu à. Có 25 xu à. Tôi tưởng nhiều. Mà hóa ra tôi ra tôi hỏi sư cô ngồi phía trước chùa phát hành á, tôi hỏi sư cô bao nhiêu, tôi kể sư cô nghe, sư cô nói thầy lấy hết thì cho hết đi. Tôi hỏi vừa nó không có 25 xu thôi, mà không có ai xin cho hết, thành ra cái đó cũng là khổ. À, quý vị thấy tôi muốn nói trở lại cái chuyện đó để chi vậy, để thấy được rằng cái chuyện mà hoằng pháp lợi sanh đó quý vị ha, chúng ta làm được quý vị, làm được nhiều lắm. Tôi tin rằng mọi người đều có cái lòng khi mà đã sanh ra làm thân người, tức là có cái phước báo nào đó, có cái Phật thánh sẵn, có điều mình không có moi ra thôi. Vậy thì tùy quý vị, tùy theo cái hoàn cảnh mình dạy cho người, mà như vậy tức là báo ân Phật đó quý vị, tức là báo Phật ân đức đó. Linh chư chúng sanh giác sanh tử khổ, xả ly ngũ dục tu tâm thánh đạo. Tức là chúng ta như vậy đó, thì dạy chúng sanh lấy 8 điều này dạy chúng sanh mà dạy cái gì? Thứ nhất là lấy 8 điều dạy chúng sanh cái mục đích rốt ráo là các người khác là họ ứng dụng 8 điều này để họ tránh được cái khổ não, lìa bỏ được ngũ dục để mà phát tâm tu theo thánh đạo. Thì thế nó có mấy phần, 3 phần. Một là biết được cái cuộc đời sanh tử là khổ. Có khi mình dạy ra là phải ý thức được cái điều cuộc sống sanh tử này là khổ. Khi ý thức được cuộc sống sanh tử này là khổ rồi đó, thì mới e dè cái ngũ dục. Và biết được cái e dè ngũ dục rồi đó, thì mới ứng dụng cái thánh đạo vào cái việc tu hành. Thế trong kinh đại đoạn này nói cái phương pháp rất là dài, rất là rõ ràng quý vị. Cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là phải làm cho cái người cũng như là mình phải ý thức cái sự khổ đau. Có cái ý thức khổ đau rồi đó, thì mình mới sử dụng cái phương pháp để mà điều trị cái khổ đau. Mà nhờ cái điều trị khổ đau rồi đó, thì mới hết được cái khổ đau. Cái chỗ này quan trọng lắm, là bởi vì nếu mình không làm cho cái người tu mà ý thức được khổ đau đó quý vị, thì mình không tu được. Khi mà biết được thân mình là khổ, khi biết được quốc độ này là khổ, thì mình mới có cái ý chí mong vượt qua cái khổ. Quý vị để ý cho coi, thường thường người ta tới đạo Phật là khi mà người ta tu lớp phàm phu, khi người ta vui hay người ta khổ? Khổ. Mà tôi thấy là cái sự khổ trong đạo Phật á, thành ra cái khổ trong đạo Phật á, không phải là cái điều mình trốn chạy. Đạo Phật không có trốn tránh sự đau khổ, quý vị, mà đạo Phật lấy cái đau khổ để chi, để làm thuốc cho mình uống, để mình tránh được cái khổ đau. Đạo Phật không có nhìn, không có trốn, không có đóng mắt, không có chịu nhìn sự đau khổ, mà Đức Phật bao giờ cũng gần gũi với sự đau khổ. Ngay từ cuộc đời của Đức Phật, quý vị, ngài sinh ra thì ngài sinh ra trong hoàng cung chứ gì, ngài trưởng dưỡng trong hoàng cung, tức là không có tiếp xúc với sự đau khổ. Nhưng mà có một sự rõ ràng là quý vị thấy, ngài phát tâm xuất gia là bởi vì ngài thấy sự đau khổ, ngài thấy sự đau khổ ngài mới phát tâm xuất gia. Ở đây chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta tách rời sự đau khổ đó, thì quý vị để ý cho coi là mình sẽ không có cái động lực đẩy mình tinh tấn tu hành. Quý vị để ý thử coi, nếu mình không thấy cái thân này là khổ, nếu mình không thấy cuộc đời này đau khổ, mình không thấy cái cõi thế gian này là đau khổ, thì mình tu để làm gì? À, mình thấy nó vui thì mình chạy theo cái vui thôi. Thành ra tôi mong rằng quý vị tu hành lợi dụng được cái sự khổ đau của chính mình và của người để mà tu. Mình không có cầu cái sự khổ đau nó tới, nhưng mà cái sự khổ đau đã có sẵn của mình rồi, quý vị. Thế gian này đau khổ quá rồi, không có cầu thêm đau khổ nữa. Nhưng mà thay vì mình nhắm mắt, mình không chịu thấy cái sự khổ đau á, thì nếu cái sự khổ đau nó tới trong con người chúng ta hoặc là những người xung quanh chúng ta, thì nhìn cái sự khổ đau đó bằng con mắt thương yêu, và từ cái chỗ đó để mà biến dạng mình tu. Quý vị đau mình, tôi lấy ví dụ quý vị đau lưng thì sao? Tôi lấy ví dụ bây giờ quý vị có mình đau lưng, ví dụ như vậy. Bây giờ quý vị đối với mình đau lưng nó làm sao bây giờ đây? Có người đó quý vị thì mắng, rầy, la, bực bội ha? Đau lưng rồi đổ bực, đau quá rồi bực, bực rồi hay gì đổ vào đâu? Là con, vào cháu và những người xung quanh cằn nhằn, cửa ngữ riết, bởi vì con cháu cũng có chuyện của nó. Đi ra thang đau lưng, đi vô thang đau lưng, ăn cơm thang đau lưng, đi tắm thang đau lưng, rồi nó đi làm thang lưng, nó trở về cũng nghe thang đau lưng. Mà đứa con mới dám nghe thang đau lưng riết, nó má, má con biết má đau lưng, thần đừng nói nữa. Là cái nó bực, tức là mình dùng cái đau lưng làm cái phiền, mình chẳng những mình khổ rồi làm cho ta khổ thêm nữa. Tôi nói như vậy không phải là quý vị không có tàn. Vậy thì lỡ cái đau lưng thì trị bệnh, đi bác sĩ trị. Bây giờ quý vị than thì nó cũng đau. Vậy thì thay vì mình biết nó như vậy, mình biết cái thân mình nó đã hoại rồi, như vậy thì mình mới thông cảm được cái đau của người khác. Mình đau có một phần cái lưng thôi quý vị, phải không? Mà mình đã khó chịu như vậy rồi, vậy thì huống chi những người khác bị đánh, bị đâm, bị bầm, bị sạc, mình thấy đau khổ, mình mới thông cảm được cái khổ đau của người khác. Mà có đau vậy mình cái lòng từ bi mình có khởi ra, mình mới thấy được rằng cái thân này nó giả. Mình không muốn khổ thì người khác cũng không muốn khổ, mình không muốn đau thì người khác chẳng có muốn đau. Thì thấy dùng cái khổ của mình để mà trưởng dưỡng lòng từ bi, để mà mở cái tâm điền mình ra rộng, để mà phát cái tâm, để mà giải thoát tư cho rồi, để giải thoát cái thân, đừng có trở lại cái thân này. Thì đó là cái chuyện mà chúng ta cố gắng làm cho người ta biết được cái sự khổ đau. Nhưng mà nói tới cái sự khổ đau rồi đó, mà tới đó không thì không được, phải cho người ta có lối thoát. Quý vị nói đại khái cuộc đời này là khổ lắm ha? Không có cái gì vui hết, đại khái nó ngắn ngược, nó chán. Mà nếu mà chỉ tới đó không á, thì tức là không phải là con đường chánh pháp. Quý vị nhắc tới cái khổ, nhưng mà mình phải đưa người ta cái phương cách thoát khổ. Hồi xưa đó, có những người hiểu lầm Phật giáo, họ hiểu lầm Phật giáo, thành thử là họ nói rằng khi mà cuộc đời này đau khổ quá đó, thì sao quý vị? Không, họ đi vào chùa tôi cũng đã họ tự tử. Cuộc đời thì đau khổ quá, có cái gì mà vui mà sống đó quý vị. Mà đừng nói chi tới, đừng đây là tôi nói buồn cười hay đọc công luật ngày xưa đó, là có mấy chục vị tiền khưu á, nói thầy vô tu Đức Phật á, rồi chưa bị gì mới vô nhảy vô thôi, rồi thấy cuộc đời đau khổ này nọ chưa kịp gì hết, mấy thầy nó đại khái thôi khổ quá thôi sống làm gì, tự tử chết hết rồi. Mà như vậy thì sao? Như vậy thì cái khổ này nó chồng thành cái khổ kia, đừng khổ thiệt. Nhưng mà nhớ trong cái hoa sen đó quý vị, nó không nảy nở đâu được hết trơn, mà nó chỉ nảy nở trong bụng. Cái sự giải thoát sẽ là không nảy nở được đâu hơn là trong sự khổ đau. Quả diệm hóa hồng liên, cái đó hoa sen hồng nó chỉ nảy nở trong cái lò lửa thôi quý vị. Vậy thì thế gian này là lò lửa, thân chúng ta là lò lửa, muốn có hoa sen phải tìm tự trong thân mình, sống trong thế gian này tu để mà cho hoa sen nở. Nhớ như vậy. Như vậy thì mình phải mở con đường, mà con đường đạo Phật, xin nói lại, tôi nói xin nói lại một lần nữa, là con đường tu của đạo Phật đó, không phải là con đường instant theo kiểu Mỹ. Đừng có mong lần bữa nay quy y rồi mai thành Phật, hãng thử lắm, hãng thử lắm, nên là có không phải không. Nhưng mà nó khó lắm quý vị, trừ những bậc và thượng căn thượng trí. Có nhiều người mới vô tu thôi, mới biết đạo Phật thôi, đọc vài cuốn sách thiền thì muốn thành Phật rồi. Cái điều đó là tôi xin quý vị cẩn thận cho ha, cẩn thận. Tiếc là quý vị còn tóc, tại khi quý vị cạo tóc thì nhà sư Đức Phật dạy, có dạy cái cách mà biết cái chỗ đó. Quý vị còn tóc thì tôi không biết chỗ nào đâu mà nắm. Đức Phật dạy quý thầy phải rờ đầu, cái đầu trọc cái gì để rờ cho biết liệu thân mình, chứ không có tự cao. Bởi vì có nhiều người mới vô tu tưởng mình thành Phật rồi, cái điều đó là khó lắm quý vị, khó lắm. Tôi mong rằng quý vị còn tóc thì giờ lựa cái chỗ tóc nào đó, đại khái hãy có lỡ mà mình nói chắc mình thấy mình tính tự cao á, là cái học được không bao nhiêu, chê người khác không được gì hết, bà tu hành gì đại khái vậy, trong khi mình tu không phải đâu. Tôi mong rằng quý vị nhớ cái chỗ này, nhớ cái chuyện tu hành của quý vị như là chuyện mà mài, như là chuyện mình mài ngọc vậy đó, mài chừng nhiều chừng nào đó gì nó sáng thì nó có sẵn, ai cũng có sẵn hết trơn á. Nhưng mà có sẵn mà dùi đâu 5-7 lớp bùn thì chuyện đó làm sao có, cũng có vậy. Cái vấn đề đặt ra là mình phải chịu mình lấy ra thôi ha. Cái viên ngọc minh châu thì ai không có, người nào nói cho người họ làm mát mà cũng có nữa. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là họ làm mát rồi họ chôn dùi nhiều lớp, còn mình phải moi ra mình lấy và sử dụng nó, phải mài cái dũa thì như vậy mới gọi là tu được. Như vậy thì nhớ vì ha, khi mình nói tới cái khổ thì mình phải cho người ta cái con đường thoát khổ. Mà khi mà con đường thoát khổ đó, tôi nói lại, nó không có mau. Có thể quý vị thấy nói là mau á, cái chỗ này là cái rốt ráo á, thì nó không mau. Tôi nói lại nha, rốt ráo á, thì nó không mau. Nhưng mà tạm thời đó quý vị, thì có thể nó mau. Tôi nói lại hai chỗ này, rốt ráo tức là cái giải thoát cái khổ mà 100% á, thì phải giải thoát 100% rồi, trừ bỏ hết cái nội cái ngũ dục rồi mới hết. Nhưng mà ngược lại có những cái mau, quý vị để ý chưa? Tôi thấy có kinh nghiệm có như vậy. Có khi tôi nói khi mình buồn mình bực gì đó, não phiền gì đó quý vị ha, rồi ở nhà ở chỗ nào đó, rồi quý vị thấy là mình bực chịu không nổi nữa, thì mình đi vào chùa. Tôi lấy ví dụ như vậy, ở nhà chịu không nổi rồi chạy xe tới chùa đậu đó, bước vô trong chùa thì tự nhiên nghe tiếng chuông, nghe một tiếng thỉnh chuông hay nghe một cái tiếng tụng kinh, thì tự nhiên cái xe mình đang chạy trong sự giận dữ thì tự nhiên có cái thắng nó làm cho mình dịu lại. Vì có những cái mình thấy điều đó, nghĩa là căng thẳng ra ngoài ở nhà căng thẳng quá, bước vào chùa nghe tiếng thỉnh chuông hay là nghe một cái tiếng tụng kinh ví dụ như vậy, thì cái lòng mình dịu lại, thì cái đó đó là cái hiệu quả tức thời, cái hiệu quả tức thời của chánh pháp. Quý vị bực bội lại khá vậy, đi vô chùa thế rồi mình thấy làm những việc chung với nhau công quả mình vui, cái đó là cái hiệu quả tức thời của pháp, cái hiệu quả tức thời của giáo lý Phật Đà. Nhưng mà nhớ rằng cái đó là hiệu quả tức thời, tức là nó không có rút giá. Cái niềm vui đó là cái niềm vui phát tới của luôn. Quý vị tới đó thì thấy vui cái gì, nhưng mà mình trở ra mình thấy khổ. Như vậy thì cái đó là cái hiệu quả tức thời tốt. Nhưng mà cái hiệu quả mà rốt giá phải là trong cái cảnh nào cũng mình cũng đấu cảnh, mình chẳng có sanh tâm á, thì khi đó mới là rốt giá, mới gọi là giải thoát. Thành ra trong đạo Phật cái gì tu á, tức thời có thì nó có thể nó có nhanh, nhưng mà còn cái chuyện mà rốt ráo giải thoát á thì xin quý vị cho một thời gian. Tức thời có gì thì tức là những cái giải thoát rốt ráo nó có, mình chỉ cần mà xây dựng nó lên, trưởng dưỡng nuôi dưỡng. Tôi nói trở lại chuyện hồi nãy, tức là trưởng dưỡng thánh thai, nuôi dưỡng cái thai nhi giải thoát của mình cho nó trở thành một người lớn. Nhược Phật đệ tử tụng thử bát sự, ư niệm niệm trung diệt vô lượng tội. Nếu là cái người đệ tử của Phật mà do tám điều này mà trong mỗi niệm đều nhớ, đều tụng niệm á, thì là tội diệt không biết bao nhiêu mà nói. Cái tội mình nó bị diệt rất là nhiều, tức là phải tội diệt thì phúc sanh. Tôi nói lại, trong kinh nói rằng những cái người nào là đệ tử của Phật, nếu mà trong mỗi niệm như vậy mà nhớ được tám điều này, thì cái tội mình á là tiêu diệt không biết bao nhiêu mà nói. Cái khái niệm này đó quý vị, cũng như là nhà sư những cái vị tu theo đạo Phật, những cái tu theo mà nhất là môn Tịnh Độ, mà hai cầm với đâu có cầm sáu chuỗi mà niệm, quý vị thấy không? Có nhiều vị, tôi thấy có nhiều vị niệm theo thói quen, cầm sáu chuỗi chứ, bởi vì cái này cũng là cái nguy hiểm mình để ý. Khi bị cầm sáu chuỗi lên niệm Phật á, có nhiều người rồi nói làm gì làm chứ cái tay cũng dần dần nó quen cái tay rồi, ở không nó không được quen rồi, quý vị. Để điều đó thôi, nó không có, tôi không dám nói sao, nhưng mà lưu ý chỗ này là khi mà cầm chuỗi lên niệm như vậy là có cái ý nhắc mình niệm Phật. Khi mà cầm sáu chuỗi lên á, quý vị cầm sáu chuỗi lên gì thì nhớ, vì nó có cái bài kệ Bồ Đề Nhất Bá Bát Tội Diệt Phước Hằng Sa Vĩnh Ly Tam Đồ Khổ Xích Sắc Biến Liên Hoa. Cầm sáu chuỗi Bồ Đề lên 108 hộp. Bồ Đề Nhất Bá Bát Tội Diệt Phước Hằng Sa. Tội diệt phước hằng sa cũng giống chỗ này, nhớ điều này thì tội diệt là bởi vì mình có khuynh hướng là mình tội sanh ra nhiều hơn là tội diệt. Bởi vì mở mắt ra thấy đồ đẹp thì muốn, xây lỗ tai qua nghe người ta khen mình thì thích, tức là tội không à, phải không? Như vậy là cầm theo chủ lên, ở đây thì là niệm tám điều này. Còn người niệm Phật cầm theo chủ lên Nam Mô A Di Đà Phật, họ khen mình cũng niệm Phật, họ chê mình cũng niệm Phật, thấy đồ tốt cũng thay kệ cũng niệm Phật, thấy đồ xấu cũng thay kệ cũng niệm Phật. Như vậy là tội diệt. À, quý vị, mà tội diệt phước sanh á, quý vị nó có làm gì đâu, tội có phước, có phước. Tự cái tội nó diệt thì có phước đã sanh ra rồi. Phải không? Bởi vì tôi nói chỗ này quý vị thấy, mình đâu có bố thí đâu mà phước sanh. Mình đâu có giúp người đâu mà phước sanh, không phải đâu quý vị. Cái tội mình mới dừng lại thì tự nhiên cái phước đã sanh rồi. Tại sao vậy? Tôi lấy ví dụ như mình có cái tâm niệm mình á, thì mình chạy theo làm tội. Mà hãy mà tội nó dừng lại đó quý vị, thì nhớ là tất cả mọi người đều có cái chủng tử Phật ở trong, nó có sẵn nó thôi. Chỉ cần mà ưu ám mình lập mẹ, tự nhiên cái mặt cái mây nó tan á, thì trắng hiện thôi. Cái mặt trắng không cần tạo cái mặt trắng á. Vậy thì tội diệt tức là mây tan. Mà hãy mây nó tan đi thì tự trắng nó hiện đó quý vị, chứ mình không cần tạo mặt trắng. Thì cái đó mới gọi là tội diệt phước sanh. Quý vị nhớ ha. Vậy thì đáng từ đây thì sao á, niệm mà có lỡ có thói quen niệm hoài cũng được, nhưng mà lâu lâu đưa lên nhìn, mà nhìn nhớ là mình ráng mình giữ được cái niệm. Bao nhiêu đó là tội diệt phước sanh đó quý vị. Tiến thú Bồ Đề tất đăng chánh ngạn. Nếu mà tội mình diệt vô lượng tội á, thì đường cái đường tới Bồ Đề là rất là mau, rất là mau. Cái chuyện mà Bồ Đề đó, quý vị đừng có tưởng rằng mình chứng quả 100% thì có thể là lâu lâu, nhưng mà cái chuyện hàng ngày đó quý vị, cái chuyện mà tới của Bồ Đề hàng ngày đó cũng theo tới được. Bồ Đề là cái gì? Là giác ngộ đó. hả, giác ngộ thôi. Nó nhanh như chân trống, nó nhanh như là quả tiễn như thế quý vị. Nếu mình khởi một cái niệm mà ác, khởi một cái niệm mà não phiền, thì mình xuống địa ngục bao nhiêu tên bắn. Trong này nói là tóc mà, mau mà, hả, gọi là tóc đăng chánh giác, biết là mau tới cái bờ chánh giác, nó mau lắm. Khởi một cái niệm ác thì mình đi xuống địa ngục bao nhiêu tên bắn. Nhưng mà ngược lại, khởi một cái niệm mà giác ngộ đó quý vị, thì ngay trong lúc đó mình đã chứng quả Bồ Đề. Ngay trong lúc đó. Thành thử ra quý vị thấy, cái cuộc đời của chúng ta làm sao mình chuyển, làm sao mà những cái thời khoảng mình sống trong cái niệm chánh giác nhiều hơn là cái khoảng mà sống với cái niệm thế gian. Tôi mong rằng quý vị tập sống như vậy. Mình đợi lúc nào mình mà lúc nào cũng sống trong chánh niệm thì khó. Chứ phải nói là khó. Nhưng bây giờ thì mình làm sao giữa hàng ngày gì 24 giờ 8 giờ ngủ. Thì 8 giờ ngủ là làm thiện hay làm ác? Con Cường không thiện không ác, chưa chắc có khi ngủ ác. Có khi ngủ mà làm ác. Tại sao vậy? Nằm mơ thì không ác. Bậy dính như vậy. Cái ngủ đó quý vị, nó không có khi nó ngủ mà quý vị không ngủ. Có khi những chuyện hàng ngày mình làm ác cái gì, mình làm cái gì đó, nó chạy vào trong giấc ngủ. Nó chạy vào giấc ngủ. Có khi người ngủ mà làm thiện. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi ngủ thì họ muốn tập hàng ngày họ niệm Phật, chứ có khi ngủ họ cũng thấy họ niệm Phật, tức là thiện. Mà ngược lại tới tối rồi mà tính toán cái người kia họ buôn bán với mình cái gì, tính toán làm sao cho họ phá sản. Cạnh tranh mà, để buôn bán tính làm sao họ phát sản, tính luôn trong giấc ngủ, khi đó là trong ngủ rồi mà. Như vậy thì chúng ta hàng ngày đó, chúng ta sống làm sao ban ngày ha, khi mình còn tỉnh táo gì thì cái niệm nó mạnh hơn, ý thức nó mạnh hơn, thì mình loại bỏ cái gì tham, loại bỏ cái gì sân, mình từ từ mình loại đi, mình làm chủ được. Vậy thì loại ra như vậy thì trong giấc ngủ của mình cũng ít ảnh hưởng lắm. Thì tôi mong rằng hàng ngày như vậy thì mình ráng mình sống trong cái sự tỉnh táo, mình ráng mình sống trong tâm niệm lành, mình ráng mình sống trong tâm niệm thiện. Mà có như vậy á, chỉ như cái đài đó quý vị, mình đi thôi. Ác thì cũng có vậy, nếu mà mình không cầu, nhưng mà sinh gặp nó rồi thì mình sanh ra sợ hãi, mình sanh ra xấu hổ. Và tôi mong rằng quý vị sám hối đó, tháng sám hối 2 lần không đủ. Tôi thấy không đủ quý vị. Quý vị nhớ rằng cái hoàn cảnh, bởi vì ngày xưa đó sám hối đó, đổ xuống sám hối thì nó bất tiện lắm. Bây giờ thì cái hoàn cảnh này không cho phép, không cho phép quý vị. Là bởi vì ngày xưa quý vị nhớ rằng khi Đức Phật còn tại thế đó, thì khi mà đối xuống nhau rồi dân tộc nhau cái gì sám hối đó, thì chẳng những là mình giúp cho mình mà còn huynh đệ cũng giúp cho mình nữa, giúp cho mình quý vị. Là bởi vì khi mà lại với nhau cái gì bạch đại đức, mà bạch đại đại khái vậy. Là trong mấy tháng, trong 2 tuần qua thì thường thường tôi giả sử có 2 thầy, thầy A thầy B gì, thì thầy A nói bạch đại quý thầy, trong 2 tuần qua thì chúng tôi có làm cái lỗi này, chúng tôi xin sám hối, đại khái vậy. Trình bày, tự trình bày cái lỗi của mình ra, thành thật mà trình bày. Rồi còn giả sử thầy đâu có quên thì mấy thầy khác sao nói là thưa đại đức, mà không nói mà không phải là kết tội, cái chỗ này quan trọng nè. Nói nhưng không có kết tội liền. Thưa thầy, hồi nãy thầy kể ra 7-8 lỗi gì thầy làm đó, đại khái chúng tôi cũng biết là cái chuyện đó bình thường, ai cũng phải phạm. Nhưng mà thầy qua không biết, bữa đó tôi thấy thầy làm như vậy nè, không phải là trong 8 lỗi thầy kể, tôi thấy thầy làm vậy, chúng tôi không biết là cái chuyện gì. Quý vị thấy không? Thầy đang nhắc cho người đó, bởi vì mình quên. Vậy thì nhắc với thầy đó, giờ bạch thầy là khá là quên. Đây là cái chính là hồi nãy kể ra 8 giờ, cảm ơn thầy để quan hệ kể cho tôi nghe hết. Thành thật mà phát lò. Anh quên như vậy hả? Thì như vậy chi? Là biết cho thầy đó ý thức được cái lỗi của mình. Bây giờ mình làm không được như vậy. Biết tại sao vậy không? Bởi vì mình đủ chuyện mình nhớ cho nó, lỗi mình không nhớ. Ngày xưa đó quý vị tu thì ráng nhớ cái lỗi mình. Bây giờ mình có nhớ chăng là nhớ những gì tốt về mình, còn lỗi mình tuyệt đối không muốn nhớ. Mà không nhớ là làm sao kể, phải không? mà giờ biết đã là chị không muốn nhớ mà người ta nói cái lỗi mình thì mình thấy sao? Ở đây có ai mà chịu, có ai mà thích mà ngồi nghe người ta kể lỗi của mình đâu? Không có. Vậy thì biết cái chỗ đó để mình liệu mình tu cái gì. Nếu mình chưa có cái bản lĩnh vui mà nghe người ta kể lỗi mình á, thì tôi mong rằng quý vị cũng tạo cho mình cái bản lĩnh ngồi đó để mà tự mình kể lỗi mình. Người ta kể thì mình chịu không được, nhưng phải tập là mình phải tự mình kể lỗi mình. Tôi nói lại, chúng ta có hai con người à, thành thật mà kể lỗi mình. Bởi vì có như vậy đó thì mình mới thấy được mình đi tới đâu. Vậy thì đừng có nói kể lỗi mình, thì tôi mong rằng quý vị đừng có để thấy tháng làm hai lần. Tháng làm hai lần không có, mà mỗi ngày phải làm. Cái khái niệm về sám hối đó quý vị sẵn nghe nói luôn, là bởi vì khi mà quý vị tụng kinh chữ Hán, quý vị không biết. Nếu mà cái người nào giỏi chữ Nho mới hiểu được, là khi mà tụng như vậy là tụng suy nghĩ lại cuộc đời của mình trong hai tháng, trong hai tuần qua. Thế ha, bởi vì cái tội mình mà trong cái kinh, nếu mà quý vị lại Phật rồi, cái gì cầu gia bị, rồi sau đó mới ngồi xuống mới kể cái lỗi của mình, là tội tự tác, nhục giáo tha tác, nhục kiến tác, tùy thủy, nhục tháp, nhục trăng, nhục tứ phương trăng vật, kể đây lỗi hết, kể chung chung. Bởi vì người phạm lỗi này, người phạm lỗi kia, thì tôi lấy ví dụ như tự tác, ví dụ trường hợp mình tạo cái tội trộm, ví dụ như vậy, mình trộm ha, thì phải nhớ là nhược tự tác, ví dụ là tự mình trộm. Bởi vì nhắc lại mà có thể là trong hai tuần qua có khi tự mình trộm lấy đồ, có khi mình không trộm mà dạy người ta trộm, mà không dạy người ta trộm, thấy người ta trộm mà vui. Vậy thì tôi ấy vì nhắc lại, nhắc là vì nhắc chung chung. Vậy thì mình á, mình cũng theo công thức đó. Nếu vì năm giới thì nhắc lại cái coi là: một là tự mình có giết không, hai là tự mình không có giết nhưng mà thấy người ta giết có vui không, ba là tự mình không giết nhưng có sướng người ta giết không. Vậy thì từ cái chuyện trộm tới chuyện những thứ khác, thì mỗi ngày có những công thức mình làm như vậy đó quý vị. Vậy thì cố gắng, nếu mà đã lỡ là cố gắng nói với mình thôi bữa nay lỡ rồi mình phầm phu quá, biết như vậy để chi, để cố gắng ngày mai mình cố gắng mình để ý chút kỹ hơn quý vị ha. Bởi vì nếu mà thấy mình không có lỗi thì tưởng mình thành Phật rồi. Vì vậy thì thấy được cái lỗi của mình để chi, để biết mình phầm phu mình còn ráng tu thêm, cái đó có lợi lắm quý vị. Người ta chỉ trích mình thì mình không thích nghe, nhưng mà tôi nghĩ rằng mình phải mạnh dạn mình thấy được cái lỗi của mình, nhất là cho người tôi. Có những cái lỗi mà người ngoài không biết, không biết quý vị có điều này, có những cái lỗi, thật chú vị, có những cái lỗi mà người ngoài không biết, thân tình như cha con, anh em, chồng vợ, thầy trò không biết được, chỉ có cái người trong cuộc biết thôi. Vậy thì khi mình biết mình á, biết mình á quý vị là căn bản, biết mình phải thấy được mình. Như vậy thì nếu một cái người nào mà làm được những việc như vậy đó thì sao? Thì dính đoạn sanh tử thường trụ khoái lạc, tức là làm được như vậy đó, tức là chặt đứt cái dòng sanh tử, không còn liên lạc, không còn trở lại cái lẫn quẩn dính đoạn, tức là lìa đi, luôn luôn lìa đi cái dòng sanh tử, và thường trụ khoái lạc, tức là an ổn ở cái nơi an lạc. Thì đây là cái điều Đức Phật đã làm, đây là điều mà các vị Bồ Tát đã làm, đây là điều các bậc thánh nhân đã làm. Thì tôi mong rằng quý vị cố gắng làm theo. Bởi vì chúng ta ở đây đó quý vị, trong thế gian này đau khổ nhiều lắm, mà mình quý vị đặt quý vị nữa, là ở đây quý vị là cư sĩ, nói thật kể cả chúng tôi, kinh điển thì nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Học kinh điển mà bỏ ra một đời để mà ngồi đó mà đọc kinh á, thì chưa chắc đã là hết kinh điển của Đức Phật. Giáo lý thầm thâm như vậy rất nhiều. Thực hiện trong cuộc đời này đó, thì tùy theo cái pháp môn, tùy theo người, tùy theo căn cơ mà tu. Riêng chúng tôi thấy á, tám điều giác ngộ này trong thế gian của chúng ta, quốc độ của mình, quý vị mình sống bây giờ đó, thực hiện được chứ không phải không, không khó khăn. Quý vị thấy không có đòi hỏi cao siêu, không phải là lên núi lên non, không phải là làm nhập thất, không có như thế đó, không có nhất thiết phải như vậy. Bởi vì thành thật mà nói đó quý vị, trong pháp môn nhiều khi quý vị thấy quý vị tu mà thấy bối rối. Nếu mình không biết á, mình thấy tu càng ngày bối rối chừng nấy. Tại sao tu không giải thoát mà lại thành bối rối? Bởi vì như vậy, quý vị chọn không đúng pháp môn. Có những pháp môn tu á dành cho những người cường trai tuyệt dục, có những pháp môn tu á dành cho những người hoàn toàn lìa bỏ thế gian. Quý vị nghe nói rằng phải nhập thất thâm thiền, nhập thất 3 năm. Quý thầy dạ nhập thất 3 năm mà trường hợp tôi đi làm có nhà làm sao mà nhập? Quý vị thấy không? Như vậy thì mình bức xúc những cái chuyện mà làm sao tôi thành Phật, làm sao mình chịu thế gian, mình bức xúc hoài. Mà tôi như vậy thế là mình khổ. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì lý tưởng mình biết chuyện làm như vậy nè, mà chuyện như vậy mình làm không được. Phải không? Đại khái nói rằng muốn phải lập đàn tràng phải như vậy, như vậy, như vậy. Xin quý vị nhớ rằng cái bài pháp đó không phải dạy cho mình. Đức Phật dạy pháp tùy theo căn cơ, tùy theo hoàn cảnh đấy mà. Còn bây giờ, bởi vì tôi thấy nhiều Phật tử họ hỏi tôi lạ lắm. Bây giờ thầy, giờ muốn lên núi lên non để mà tu thiền lên đó ngồi để mà đại khái cho an tịnh, đại khái quý thầy trong những cái bài kinh thiền á, đại khái nói rằng là mây trắng làm bạn, trúc xanh làm nhà, đại khái như vậy. Mà giờ con ở đây rồi, giờ mây giờ không có, trúc không có là làm sao? Mà nếu mà quý vị cứ mong cầu những điều như vậy á, tức là sao quý vị? Trong kinh nói rằng trên đầu lại cột thêm cái đầu nữa. Trên đầu thì cột thêm cái đầu nữa. Mình đã khổ rồi, vậy thì tôi trong cái hoàn cảnh này, nếu mà thấy như vậy tức là cái pháp môn này không phải, cái phương pháp này không phải cho mình. Anh thấy không? Thành ra phải thấy như vậy. Chứ vì tôi thấy nhiều Phật tử nữa là bạch thầy trong kinh nói như vậy nè, mà giờ làm sao con làm được? Quý vị thấy tội nghiệp, bức xúc, bối rối. Mà bây giờ muốn làm mà làm không được, vậy thì cái chuyện sao là cầu bất đắc khổ, thêm cái khổ mình đó. Thành ra tu là phải sao bất khổ, mà hãy tu học thì sao, tu sao mà thêm khổ, định tu, khổ như vậy. Là tôi mong rằng cái chuyện bác đại nhân giác này quý vị, tôi nghĩ rằng nghèo tôi cũng được, giàu tôi cũng được, làm chủ nhà tôi cũng được, mướn nhà tôi cũng được, làm 70 đồng một giờ tôi cũng được, mà làm 3.50 đồng một giờ tôi cũng được. Thật ra tôi thấy rằng bác đại nhân giác chỗ này ứng dụng dễ hơn, dễ cho quý vị hơn. 8 điều không hết thì 1 điều, 2 điều, 3 điều, 4 điều. Nhớ là đừng có, quý vị có nhiều người nói Đức Phật dạy 8 điều, làm 8 điều hết mới làm, giờ làm 3 điều thôi không làm. Không, làm được điều nào hay điều nấy. Cái chuyện tu tội mình giống như cái củ hành vậy đó quý vị. Lột một lớp thì sao? Cái loại nó gần hơn một lớp. À, cứ việc lột cho quý vị cứ lột đó. Đừng có đợi đủ. Đó là dạy 8 điều, bây giờ tôi chưa làm được 8 điều, làm 4 câu khoan đợi đủ là không. 1 điều làm 1 điều, 2 điều làm 2 điều. Cứ vậy thôi, đừng có đợi đủ, có việc chuyện tu hành đừng có đợi đủ. Muốn đợi mà thuận duyên, cụ duyên á, lý tưởng nhất là có mọi duyên, phải không? Lý tưởng nhất là gì? Là vô nhập thất có người hầu thất, bệnh có bác sĩ, có thuốc, có cơm ăn, không định là lý tưởng nhất. Đợi lý tưởng không có chuyện nào để nó khổ lao được đó. Vậy thì đừng đợi. Trong hoàn cảnh nào không có người hầu thất, mình lao thất cho mình, phải không? Không có cái phòng riêng để nhập thất thì sao? Lấy cái phòng mình, phòng ngủ mình nhập thất có gì đâu. Đừng có đặt ra những điều kiện gì. Nhớ rằng, tôi nhớ rằng có người Phật tử hỏi tôi muốn nhập thất lắm thầy, mà bây giờ làm sao mà nhập? Tôi hỏi muốn nhập sao không được, mất mới gì khó. Bởi vì quý vị thấy rằng phải có càng phan, phải có bảo cái, phải có chiếc giới, phải có cái đó để cho quý thầy. Mà nói thật chứ quý vị, bây giờ quý thầy làm cũng không được nữa. Tại sao vậy? Chứ bà muốn làm được, chứ bà làm được, làm sao làm được? Phải không quý vị? Cái chuyện đó ngày xưa những cái tùng lâm lớn chia nhau mà nhập thất. Còn bây giờ hỏi quý vị, như chùa có ông thầy thôi mà nhập vô làm sao? Phật tử giáo có cho Phật tử nhập vô cái thầy cũng lôi ra, Phật tử cũng lôi ra. Nó khổ như vậy, thành thử ra tùy cái cảnh mà tu. Quý vị nhớ, con người con hỏi tôi muốn nhập thất bây giờ làm sao mà làm? Tôi nói giờ muốn đủ điều kiện chứ không có được. Ai hầu thấp? Ai quý vị thấy không? Rồi bây giờ ráng để mà làm để duy trì, là mướn người lo cho mình trong tháng, thôi tội giả tên lúc trong chi vậy? Vậy thì lấy cái phòng ngủ mình nhập có sao đâu. thanh tịnh ngày xưa có cái phòng riêng, có cái chỗ thờ Phật, đại khái người thanh tịnh đi. Còn bây giờ đợi có cái thanh tịnh thì biết chừng nào mới thanh tịnh. Vậy thì thôi giờ mình biết cái chỗ đó làm cái mật thất có gì đó. Vậy thì Đức Phật dạy ngày xưa có chỗ mới mở ra như vậy. Biết rằng đạo trường thanh tịnh là cái duyên thuận lợi, nhưng giả sử không có hoàn cảnh thuận lợi cho mình, vậy thì biến cái chỗ ở mình làm đạo trường. Vì nhớ chỗ đó đó, chính chỗ đó có thuận duyên thì tốt, ở nhà lên trên núi tu thì nó thanh tịnh hơn, cây cối hoàn cảnh giúp mình dễ thanh tịnh hơn. Còn giả sử không có mà đợi một năm lên núi một lần thì uống tháng có bị chắc gì mình sống tới năm tới lên núi nữa. Vậy thì cuối tuần tại sao không ra công viên, thiếu gì chỗ thì mình ngồi. Người thấy không, mặc dầu không được tuần nhưng mà ra đó nửa giờ được, ăn lành được nửa giờ. Vậy thì phải biết lợi dụng cái chỗ mà tôi mong rằng quý vị những kinh lớn học thì học được hết ha. Đại khái là trùng duyên khởi, đại khái như thứ nói được hết, học được hết. Nhưng mà thực tế hàng ngày xin quý vị đọc tục kỹ, nhớ tục kỹ tám điều giác ngộ, bớt khổ liền bây giờ cũng bớt liền. Còn chuyện mà trí huệ quân tu học thêm kinh sách thì điều rất quý. Nhưng mà hàng ngày tôi nghĩ rằng cái chỗ kinh này là quý vị mình dùng được cho cuộc sống của mình, đi làm dùng cũng được quý vị, xuất gia dùng cũng được, ở ngoài thế gian dùng cũng được, trong gia đình dùng cũng được nữa. Quý vị dùng thử chứ không, để rồi mình thấy rõ ràng là lời Đức Phật là lời vàng, Đức Phật không có giọng ngữ. Ngài đã làm điều này, Ngài đã chứng điều này, Ngài mới dạy cho mình. Tôi mong rằng quý vị cố gắng cho. Bây giờ thì hết rồi, tám điều thì nó hết rồi. Vậy vấn đề đặt ra quý vị có nhớ hay không thôi. Nhớ không? Có nhớ không? Có nhớ không? Thì có nhớ chịu bây giờ biết cách nào nữa vậy. Tôi khuyên quý vị như vậy, tôi khuyên quý vị như vậy, nó thật sự nó không có gì hết trơn á. Nếu mà quý vị, tôi mong rằng quý vị cái kinh này quý vị có thể làm thành pháp tụng được, có thể làm thành muốn lắm. Tôi làm thử tụng 5 phút hết rồi. Nhớ bây giờ về nhớ là một là thế gian này là vô thường, thế gian này nó không có thường. Ha, mình nhắc này vậy đó, mỗi sáng thức dậy nhớ, à thấy cái cuộc đời nó ngàn nan vậy chứ nó không phải vậy. Sáng nó nắng gì chứ chiều nó có thể nó lạnh, phải không? Vậy thì đừng có dùng cái chữ Phật. Quý vị nói mình sẽ bây giờ sáng ở chỗ nào nó không có vậy hoài đâu, nó không có như vậy hoài đâu, tức là vô thường, phải không? Bây giờ thấy nắng vậy về chiều nay trời lạnh, à đúng rồi, vì Đức Phật nói vậy mà đâu có đóng hoài nó phải lạnh. Vậy thì thay vì mình thấy như vậy ra mình biết được cảnh vô thường, đừng có nhắc cái chữ vô thường nó khó hiểu lắm, tức là không có vậy hoài, nó đổi thay. À, mình biết chuẩn bị như vậy đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Thế gian là vô thường cái gì rồi, cái thứ hai là gì quý vị? Tham, khổ, tham nhiều nào khổ nhiều đấy, phải không? Vậy thì giờ lỡ bây giờ cái chiếc xe chạy cà tạch chạy chiều nay qua TV, chiếc xe quảng cáo bán 7,000 thôi, chiếc xe mình chạy còn được khởi trả 7,000 rẻ, sực nhớ nó không được, tham khổ, xe mình còn chạy được, tôi gọi chỗ đó là tôi không biết á, đại khái như vậy. Để thì đừng có tham nữa, nó đủ thôi, đủ thôi quý vị. À rồi giờ trong nhà mới đây ngồi đi ra ngoài kia thấy cô bà cáo đẹp quá, áo mình chỉ muốn mua cái áo đó mà sực lại cái tủ áo mình đầy một tủ, muốn chỗ nhét vào thôi, tham chia khổ đủ vậy thôi. Như vậy tham nhiều á, vậy thế ứng dụng như vậy đó quý vị. Còn điều thứ ba là gì? Cái lòng mình có thêm hoài không biết ăn bằng thủ đạo, không biết ăn bằng thủ đạo, tức là mình á, tức là không có chịu nghèo mà muốn hoài à. Vậy thì mình thấy mình phải cái lòng muốn như vậy, kể cả cái chuyện mà muốn những chuyện làm thiện, làm đủ sức thôi, đủ sức thôi quý vị. Vậy thì mình thấy tự nhiên mình ngồi đây chiều này, cái nhà mình ở đây yên thân đâu có trục trặc gì đâu, mà tự nhiên chiều nay ngồi về nhà cái sực nhắn cho mình mua thêm cái nhà nữa, sực nhắn không đừng. Một là tạm nhìn muốn nhiều nó khổ thêm. Bây giờ mình yên thân rồi, mình còn đi chùa nữa, còn nghe pháp nữa, còn bây giờ đọc kinh đọc sách, muốn thêm cái nhà nữa, làm thêm cái shop nữa, vậy thì ở đợi cái nhà người thấy nó khổ ở đợi cho cái nhà nó khổ vậy. Việc gì chi ở đời người sống con cái thôi, phải không? Vì tôi mong như vậy tôi gọi là tu. À, ví dụ như tiền bạc cũng vậy, làm thêm đi làm. Chiều nay chúng ta nói là thôi về tuần tới bà làm overtime. Cái thứ hai nếu mình sợ mình không có đụng chạm với luật pháp thì nếu mình nghi lý do sợ họ đuổi thì đã khác không được, là bị bắt buộc phải làm. Còn nếu mình muốn làm kiếm tiền thêm á mà mình đã có rồi á thì đừng làm. Ha? Cái đó thì bị nó có hai lý do đó ra. Nếu muốn làm thêm thì khác, muốn làm thêm kiếm tiền dư có 10.000 thôi, muốn dư 15.000 thì cái trường hợp đó là không nè, là bởi vì tham thêm. Có nhiều người là thấy dư nó thật sự thì giữa cái dư 15.000 với dư 10.000 muốn chọn cái 15.000. Tại sao vậy? Đó không biết tại sao gì không? Có nhiều người Phật tử lại cái do này nó chắc ăn hơn. À, dư 10.000 ít hơn dư 15.000, dư 15.000 chắc ăn hơn. Có thật chứ quý vị, có thật chứ quý vị. Cái phước báo mình có hay không thôi. Cái phước báo có hay không thôi. Dư 1 triệu bạc chưa chắc mình hưởng được quý vị, chưa chắc. Nhưng cái phước báo thôi. Hồi xưa có người ông bệnh tử ông nói, ông nói là cái chén cơm ăn đó quý vị, chén cơm ăn cái gì đưa vào miệng rồi chưa chắc chén cơm của mình. Bưng chén cơm lên cái gì lùa vào miệng rồi chưa chắc mình nhai được, chưa chắc mình nhai được. Đi vào miệng rồi nếu mà chưa chắc thì mình ăn được chén cơm. Vậy thì cái chuyện đời này quý vị, tôi tin là như vậy. Lo thân thì cũng lo vậy, nhưng mà lo cái chuyện phước hơn. Chuyện đời này chưa chắc, bởi vì mình như vậy có nhiều người họ làm họ như thủ thân đó, chứ mà họ chưa hưởng được đã hết rồi. Vậy thì tôi mong là cái chuyện mình đừng có đợi đủ mà tu, dành thời gian để tu. Cái điều kế tiếp á là khi mình phải hành cái hạnh bố thí, đừng có kỳ thị kẻ thân người sơ, kẻ trắng người đen, đại khái vậy. Ở đây thì quý vị nhớ mình cũng còn kẹt cái dòng lẫn quẩn, thấy cái người đó nó phát ghét rồi, mà phát ghét rồi mình không có hành hạnh bố thí được, không nên như vậy. Nhớ rằng mình là Phật tử thì Đức Phật có nói rằng con người ta máu đỏ nước mắt mặn, ai cũng biết đau khổ như nhau. Mình gặp người ta mắng mình đau khổ. Mỹ đen nó gặp người ta mắng nó cũng đau khổ nữa. Mà người mễ người ta mắng cũng đau khổ nữa quý vị. Vậy thì biết vậy rồi mình xin đừng có mắng, đừng có tàn nhẫn với kẻ khác. Rồi cái điều thứ năm là ráng nhớ, tuy là mình là cư sĩ sống thế gian này cái gì, muốn đi tu lắm mà nhặt cái nhà bỏ cho ai, muốn đi tu lắm mà tài sản bỏ cho ai, vậy thì lỡ là cư sĩ. Cư sĩ vậy chứ cũng ráng mà giải thoát, bởi vì đạo Phật không có ràng buộc giải thoát phải đi tu mới giải thoát được. Cư sĩ khó giải thoát, biết như vậy đó, nhưng mà nhớ rằng mình sống trong thế gian này phương tiện vậy thôi là khá rồi, cũng làm cũng sống như vậy, nhưng mà ráng nghĩ đến chuyện một phần tâm hồn, một phần tâm linh giải thoát cho mình, tức là trong suy nghĩ của quý vị. Kế tiếp là cái phần thứ 8, tức là biết được cái thế gian này đau khổ từ đầu chí cuối, từ sanh ra tới khi tắt thở, nhiều cái sự đau khổ lắm. Vậy thì biết như vậy để chi vậy? Biết cái sự đau khổ của mình để mà thông cảm sự đau khổ của người khác. Mình đau khổ, người khác cũng đau khổ. Biết như vậy để chi? Để phát tâm đại thừa tu, tu cho mình, tu cho người khác. Vậy không? Thì nếu mà quý vị nhớ những điều căn bản như vậy đó, thực sự những điều này rất là căn bản trong đạo Phật quý vị. Ha? Rất là căn bản. Thì nếu mà chúng ta có điều mình quên thôi, nói ra bây giờ thì ai cũng nhớ hết trơn, có điều hàng ngày mình quên. Vậy thì bây giờ ráng làm sao cho nhớ. Mà trở lại cái chiều hồi nãy, tinh tấn thành trì. Nếu mà nhớ đó quý vị, thì mỗi ngày đâu phải lần tháng tụng kinh lần. Bây giờ ráng tụng mỗi ngày thôi, ráng tụng mỗi ngày thôi. Tôi thấy rằng riêng tôi đó có hai cái phần trong đạo Phật, có hai phần quý vị: mật giáo và hiển giáo. Mật và hiển, mật giáo là quý vị hai thường trì hành trì chú đại bi chỉ đề vân vân, tôi rất là trân trọng. Nhưng riêng cá nhân tôi đó, như chúng ta ở đây đó quý vị, thì tôi thấy rằng mình có thể nghiêng về hiển giáo. là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái chuyện mà hành trì chúng rất là linh nghiệm, rất là linh nghiệm. Nhưng mà có nhiều khi trong cuộc đời chúng ta cái hàng ngày đấy, mình hành trì rất là tốt, nhưng mà có khi những cái hành động của mình hàng ngày nó không có hợp với chánh pháp. Cái người mà tu hành mà trọn vẹn chính đắc rồi thì nó lại khác. Tôi nhớ là rốt ráo mà hành trì với thần chú mà linh nghiệm cái diệu dụng rồi đó thì lúc nào cũng hợp với chánh pháp đó. Nhưng mà còn mình á, một khi mình hành trì thần chú gì mà trong cuộc sống hàng ngày mình á, mình không có hành trì nó được mà quên á, thì như vậy thì mình giống như là người thế gian, sân hận đủ thứ hết trơn. Vậy thì về cái phần mà hiển giáo á, nó có lợi, chỗ này có lợi là bởi vì quý vị vẫn tiếp xúc với thế gian, sống với thế gian, lăn lóc với thế gian, làm việc với thế gian, nghe người ta mắng mình, làm người ta chê, người ta đủ thứ hết. Vậy thì lúc đó hiển giáo có lợi, quý vị học được giáo lý, hiểu được giáo lý, mình sống trong giáo lý, mình suy nghĩ theo giáo lý, thì gặp cái cảnh cái gì thì tâm mình chưa thanh tịnh thì giáo lý sực nhớ cái thì gặp cảnh mà không có khởi ra tâm. Quý vị nhé, Đức Phật gặp trường hợp tham xong nó à không, Đức Phật dạy mình đừng nên tham, vậy thì cái tham mình nó dịu bớt xuống. Gặp người ta mắng mình, tự nhiên mình muốn mắng lại, lúc đó thì mình chú khó. Gặp người ta mắng mình, gặp mình muốn mắng lại, sực nhớ thì không, mình không muốn người ta mắng mình, mắng lại chứ thôi, nhịn chút, thì tự nhiên cái lòng nó giảm xuống. Quý vị, như vậy tôi nói rằng cái hiển giáo giúp cho mình cái cuộc sống hàng ngày, giúp cho mình rất là nhiều. Nếu quý vị cũng quân tập, chứ là mình gọi là bắt phương tam muội đúng quân tu, tức là mình cũng quân tập hàng ngày. Quý vị ha, hàng ngày mình quân tập, Đức Phật dạy như vậy, Đức Phật dạy như vậy, Đức Phật dạy như vậy, mình quân tập thì như vậy cuộc đời của mình quý vị sẽ coi như là sẽ có những cái thắng, không có chạy xuống dốc nữa mà có những cái thắng nhanh chạy lại. Đó là những cái lời Đức Thế Tôn ngày xưa có lợi lắm quý vị. Tôi mong rằng quý vị cố gắng. Thứ hôm nay thì tôi cũng mừng đã xong được cái cuốn tin nhắn này. Tôi chỉ mong một điều là quý vị cố gắng nghe đi nghe lại mỗi ngày như vậy thì mình có thành đọc ngắn lắm. Quý vị đọc chừng 2 phút đồng hồ đó, thế mà tụng mà không chừng 5 phút, còn không thì tụng chừng 2 phút thôi quý vị. Nhắc những điều chính yếu của đạo Phật đừng quên, chỉ có vậy thôi. À, thì bây giờ thì tôi mời quý vị chúng ta đến dịch chúng ta niệm Phật hồi hướng.